Chúng tôi đã nhận được một email của cô Nguyễn Thị Lụa ở Việt Nam với nội dung như sau.
Em bị amidan hóc mù đã lâu, lúc bình thường hay khi thời tiết không thay đổi. Em không bị ốm, sốt, không sưng viêm, không vướng họng. Nhưng thỉnh thoảng khạc ra hạt như hạt cơm, mùi rất hôi và luôn có đờm ở hạ họng. Sau một thời gian rửa mũi, xúc họng bằng nước muối hàng ngày, thì hầu như không khạc ra sỏi amidan tonsillitis và không bị viêm mũi nữa. Nhưng 3-4 tiếng đồng hồ sau khi xúc rửa bằng nước muối thì đờm ở cổ họng lại xuất hiện. Em đến viện tai mũi họng trung ương khám. Bác sĩ ở đó dùng thìa miết lưỡi để gây khó chịu, nhưng em cũng không khạc ra sỏi amidan hay mủ. Do vậy, bác sĩ không cắt amidan mà cho dùng thuốc ngậm Prevacid và xúc họng bằng thuốc do viện pha chế. Được biết, nếu chỉ uống thuốc không trị được dứt điểm và bệnh có thể tái phát, em mong bác sĩ tư vấn cho em cách điều trị dứt điểm bệnh amidan hóc mủ và cho em tên một số thuốc tây hoặc tên một số cây dược thảo có chất sát khuẩn hiệu quả và cách sử dụng. Trong trường hợp phải cắt amidan thì xin bác sĩ tư vấn cho em các nguy cơ biến chứng có thể gặp. Xin cảm ơn bác sĩ.
Chúng tôi đã chuyển email cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền.
Tôi xin trả lời bà Nguyễn Thị Lụa về trường hợp sưng amidan và đá ở trong hạt amidan. Thì bình thường thì chúng ta có nhiều cái loại amidan khác nhau. Cái tiếng amidan là do cái gốc Latin có nghĩa là cái hình như là cái một cái hột hành nhân. Và thường thường thì người ta nói đến cái hành nhân mình nằm ở trong cái họng chúng ta, lúc chúng ta há miệng ra to, thì có hai cái cục thịt dưa chúng ta thấy nằm hai bên họng. Thì tiếng Anh gọi là palatine tonsils. Và cái trong trường hợp thính giả hỏi hôm nay thì chúng ta nói đến một cái amidan khác mà há miệng ra chúng ta không thấy, là vì cái amidan này nó nằm ở phía sau của cái mũi và nằm phía trên của cái hầu. Tiếng Anh gọi là nasopharyngeal tonsils, và nó nằm phía sau của cái mũi. Thì bệnh nhân được định bệnh là có viêm tái hồi của cái amidan, và những cái amidan nó có bị viêm tái hồi, nó có thể sưng to, nó chảy mũi kinh niên, nó làm nghẹt mũi, nuốt đau và có đờm ở trong họng và hơi thở hôi. Thì nếu bác sĩ tai mũi họng đã định bệnh chính xác là viêm amidan của phía hốc mũi, mà nếu đã cho thuốc mà không khỏi thì có những cái khả năng xảy ra là có thể vi trùng đã kháng những cái thuốc đó. Và nếu từ trước đến giờ bệnh nhân chỉ thường dùng những cái thuốc thông thường như là penicillin hay là amoxicillin để chữa cái viêm đó thì có thể là viêm không khỏi. Và trong những cái trường hợp đó, bác sĩ có thể nghĩ đến dùng những cái kháng sinh khác mới hơn và có thể đắt tiền hơn, như là cái loại kháng sinh thuộc loại cephalosporin, viết là cephalosporin. Mà cái thuốc thường gặp là như là Keflex, viết là K-E-F-L-E-X. Một cái thứ thuốc khác thì nó kết hợp amoxicillin với lại một cái chất clavulanate là để cho bớt đề kháng của vi trùng, và cái tên thương mại thường thường người ta dùng là augmentin, viết là augmentin. Một cái thuốc khác là thuộc về cái loại gọi là macrolide, như là azithromycin, viết là azithromycin, là cũng có thể chữa trong những cái trường hợp kháng với lại penicillin thông thường. Và những cái thuốc này thường thường thì nó hữu hiệu hơn trong những cái trường hợp cái con vi trùng liên hệ là cái con vi trùng H flu, là cái tiếng gọi tắt của cái tên Haemophilus influenza, hoặc là con vi một số vi trùng Staphylococcus, là một cái vi trùng này một số trường hợp nó kháng với thuốc thường. Và nếu mà giải quyết bằng những cái thuốc đó mà cũng không có thanh toán được cái nhiễm trùng thì có thể bác sĩ thấy cần phải quyết định giải phẫu và nào lấy cái amidan phía sau mũi ra. Thính giả hỏi về biến chứng có thể xảy ra của cái giải phẫu lấy amidan. Thì điểm thứ nhất là nói về những cái tai biến có thể làm chết người. Thì cái này nó hiếm. Ở bên Mỹ thì người ta nghĩ chừng 1 vụ xảy ra trong 15 cho tới 23 cho tới 30 ngàn vụ mổ cái loại này. Chết có thể do chảy máu hoặc là do tai nạn thuốc mê hoặc là do một cái tai biến sau khi mổ. Biến chứng thứ hai có thể xảy ra là bệnh nhân mất nước vì không có ăn uống đủ sau khi mổ và vì bị sưng hỏng. Điểm thứ ba nữa là về lâu dài sau đó thì một số người cắt amidan ở phía sau mũi có thể bị một cái chứng gọi là velopharyngeal insufficiency. Cái này có nghĩa là sau khi mổ thì cái vòm miệng nó không có đóng được chặt nữa và cái hơi ở trong miệng khi mà bệnh nhân nói thì có thể nó thoát được lên trên mũi. Cho nên cái người bệnh nói về một cái dòng mũi nhiều, có nghĩa là nói hơi ngọng, và cái trường hợp này xảy ra trên chừng 1.500 hoặc là 3.000 vụ mổ. Và một cái điểm thứ tư là các tai nạn khác rất là hiếm, như là làm trật cái xương sống cổ của cái người bệnh ở trẻ em, làm gãy xương hàm người bệnh và bác sĩ giải phẫu. Do đó cần phải khám bệnh nhân kỹ lưỡng trước khi mổ, nhất là đối với bệnh nhân trẻ em. Xem có cái đứa nhỏ đó nó có bị những cái rối loạn về thần kinh, về cơ hay là về thần kinh hay không. Những cái rối loạn đó tiếng Anh gọi là neuromuscular disorders. Bây giờ chúng ta nói đến một cái câu hỏi kế tiếp của vị thính giả là về những cái đá ở trong amidan. Thì cái đá ở trong amidan tiếng Anh nói là tonsillolith, viết là tonsillolith. Tôi xin nói rõ cái điểm này là vì trong cái chữ đó lith có nghĩa là đá và cần phân biệt với chữ tonsillitis là cái viêm amidan, hai cái chuyện này khác nhau. Thì trong amidan nó có những cái hang hốc nhỏ và đàm nhớt thức ăn chất vôi ở trong nước miếng, tế bào chết nó bám vào ở trong những cái hốc đó và đồng lại thành một cái cục trắng nhợt màu vàng và lớn bằng cái đầu đũa. Hiếm khi thì nó có thể lớn bằng cái đầu ngón tay và là nó gây khó thở cho bệnh nhân. Thì cái amidan do đó và nó hôi là vì những cái vi trùng nó đặc biệt, nó mọc ở trong đó và những cái con vi trùng này nó tiêu thụ các chất dơ bẩn và nó thải ra trong cái khí, những cái khí hôi. Thì thỉnh thoảng bệnh nhân khạc ra một cái cục trắng, nó cứng cứng, nó hôi thối. Và ngay bác sĩ đôi khi nếu mà không quen thuộc về những vấn đề này cũng có thể định bệnh sai lầm là bệnh nhân khạc ra thức ăn do trào ngược từ bao tử lên. Và không có để ý đến cái khả năng là bệnh nhân có thể bị đá amidan. Thì thường bác sĩ khuyên bệnh nhân nên ấn nhẹ lên trên cái amidan. Và thì xin nhớ là ấn nhẹ thôi, đừng có đè mạnh. Và để khơi nó ra. Và một số bác sĩ thì khuyên dùng cái nước súc miệng sát trùng gọi là mouthwash. Mà nên nhớ chọn cái loại nó không có alcohol ở trong đó để cho cái người bệnh súc miệng. Và cái người bệnh dùng một cái máy điện người ta bán ở bên Mỹ tên dưới cái hiệu là Waterpik, viết là Waterpik. Cái máy này nó bơm nước để xịt thẳng vô trong cái răng, nhưng mà trong trường hợp này người ta dùng để bơm xịt thẳng vô trong cái amidan và xịt vào đó cho đến lúc nào cái đá nó kẹt ở trong cái hang trong amidan nó bật ra. Và biện pháp cuối cùng là nếu cứ bị đi bị lại và bệnh nhân thấy phiền toái quá thì một số bác sĩ quyết định phải cắt cái amidan đó. Tuy nhiên chúng ta nên chú ý là một cái số nghiên cứu cho rằng cái đá amidan chỉ là yếu tố phụ làm cho cái hơi thở hôi. Và có những cái điểm khác quan trọng hơn đối với cái vấn đề hơi thở hôi là cái vấn đề răng hư, tất nhiên là răng nó bị lủng, thức ăn nó dính vào và vi trùng mọc trong đó. Thứ nhì nữa là về cái sức khỏe của nướu răng, gọi là những cái bệnh này gọi là periodontal disease, là những cái bệnh thức ăn nó đọng lại ở trong những cái túi nhỏ ở chung quanh răng, giữa răng và nướu răng, và nó thối vì vi trùng mọc ở trong các cái túi đó và nó sinh ra những cái khí hôi. Vì vậy chúng ta cần phải dùng floss, là những cái sợi dây chỉ để làm sạch răng sau khi ăn. Và nếu có thể thì cũng phải dùng cái máy Waterpik mà chúng ta đã nói ở trên và để rửa các chân răng cho nó sạch mỗi lần sau khi ăn. Và thêm một nơi nữa có thể phát sinh ra cái hơi thối ở trong miệng là cái lớp bờn đóng ở trên lưỡi. Ở trong đó những cái vi khuẩn nó mọc cũng có thể tiết ra những cái hơi hôi. Trong trường hợp chúng ta đang bàn thì bác sĩ có cho vị thính giả ngậm thuốc Prevacid. Và đó là một cái thuốc làm cho bớt axit ở trong bao tử. Thì cũng có thể là với mục đích là làm giảm cho cái tràn dịch thực quản bao tử, từ bao tử nó lên trên thực quản, cho nó bớt cái axit lại. và tràn dịch từ nó cũng là một cái nguyên nhân có thể làm cho đau họng kinh niên, làm cho hư răng và do đó gây những cái chứng chúng ta bàn vừa rồi, trong đó có cái triệu chứng là hơi thở hôi. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.